Chương trình hỏi đáp y học tối thứ tư hàng tuần của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ. Trà My kính chào quý vị. Thưa quý vị, calcium hay tiếng Việt còn gọi là canxi là một chìa khóa vàng cho một cái hệ xương chắc khỏe của chúng ta suốt đời. Nhưng mà cần bao nhiêu canxi mỗi ngày là tốt và bổ sung như thế nào là đúng cách là câu hỏi mà rất nhiều người vẫn còn bâng khuâng. Trong câu chuyện ngày hôm nay, bác sĩ Đức Nguyễn chúng ta tìm hiểu về tầm quan trọng thiết yếu của canxi đối với cơ thể, đối với hệ xương của cơ thể và chúng ta cần bổ sung bao nhiêu mỗi ngày và rủi ro cũng như cái lợi ích của những cái việc chúng ta cần biết nếu dư, nếu thiếu ra sao. Tất cả những thắc mắc về canxi và việc bổ sung canxi như thế nào cho đúng cách sẽ được giải đáp trong chương trình ngày hôm nay với bác sĩ Đức Nguyễn. Mời các bạn cùng đặt câu hỏi riêng của mình trong phần bình luận để được giải đáp trong lúc chương trình đang diễn ra trực tiếp. Bác sĩ Đức trở lại với chương trình hôm nay, thưa bác sĩ.
Xin kính chào quý khán thính giả của Đài Voa và sau kính chào Trà My. Xin lỗi mọi người là bữa nay mình vẫn còn bị cảm, thành ra là hơn 2 tuần rồi mà ở Cali trời thì vẫn còn ướt và lạnh đó, thành ra là cái giọng mình nó hơi vẫn còn bị cảm, thành ra là xin quý vị là bỏ qua ha.
Cảm ơn bác sĩ là khỏi bệnh mà bác sĩ vẫn rất là tận tình và hoan hỷ nhận lời tham gia chương trình ngày hôm nay để giải đáp với quý vị những thắc mắc về y học, trong đó có những cái thắc mắc về sức khỏe, bệnh tật vân vân. Quý vị để trong phần bình luận bác sĩ cũng sẽ giải đáp luôn. Ngày hôm nay bác sĩ trước khi nói về là canxi lợi ích như thế nào, bổ sung bao nhiêu là đủ và những cái viên canxi bên ngoài đưa vào người lợi ích tới đâu, rủi ro thế nào, thì trước tiên xin bác sĩ cho quý khán thính giả được tìm hiểu canxi là gì cái đã.
Thì canxi là một cái khoáng chất mà trong cơ thể chúng ta tất cả mọi người đều cần cái khoáng chất này. Nó cũng giống như là canxi hoặc là sodium, tức là muối đó quý vị. Thì là chúng ta cần cần canxi trong người. Thì trước tiên hết cái canxi nó cần để mà nó tạo dựng lên cái một cái khung xương trong cơ thể chúng ta khỏe mạnh. Tức là từ hồi nhỏ rồi canxi nó đã chúng ta cần canxi để chúng ta xây dựng cái bộ xương khỏe mạnh. Ngoài ra thì canxi cũng cần thiết cho những cái tế bào khác, những cái tế bào cơ, những cái bào cơ bắp, những cái tế bào hoặc là cho những cái ngay cả thần kinh, ngay cả cái sức khỏe về tim mạch nữa. Thành ra là canxi là một cái khoáng chất cũng rất là cần thiết cho cái sức khỏe của chúng ta mỗi ngày.
Không những sức khỏe về hệ xương, sức khỏe về hệ cơ và sức khỏe về thần kinh nữa. Động. Thưa bác sĩ, canxi có ở đâu? Con người mình cần trong cơ thể của mình, cho sức khỏe của mình, nhưng mà cái nguồn gốc của canxi trong tự nhiên, trong nhân tạo hay ở đâu? Chúng ta tìm thấy canxi ở đâu, thưa bác sĩ?
Thì canxi thì chúng ta cơ thể chúng ta không có sản sinh ra từ từ cơ thể chúng ta không có sản sinh ra được canxi, thành ra chúng ta phải lấy canxi từ ở bên ngoài, thì đó là từ thức ăn của chúng ta hàng ngày. Thì là những cái thức ăn mà chúng ta ăn hàng ngày, chẳng hạn như là những cái loại mà từ từ sữa đó, thì là ở nước ngoài thì người ta là lấy chủ yếu canxi là lấy từ sữa, còn ở Việt Nam chúng ta thì là chúng ta không có cái thói quen uống sữa. Nhưng mà ngày nay thì mình thấy là gia đình của người Việt Nam chúng ta là bắt đầu cũng có sữa trong cái chế độ ăn uống rồi. Thật ra nếu nếu mà quý vị mà không có tiêu hóa được sữa từ sữa bò đồ đó, thì mình cũng có thể là lấy canxi từ cái sữa đậu nành, thưa quý vị. Đậu nành nó cũng chứa rất nhiều canxi ha. Thì ngoài ra cái chất uống canxi đó từ sữa ra, thì chúng ta cũng có thể lấy canxi từ những cái chẳng hạn như là thức ăn, chẳng hạn như là cá, thưa quý vị. Cá chứa rất là nhiều canxi nha, mà đặc biệt là những cái loại cá mà có cái xương mềm, mà chẳng hạn như là ngày xưa không biết Trà My nhớ không, là ngày xưa mình ăn cá hộp đó Trà My. Cá hộp là tức là nguyên con cá, ngay cả cá hồi đi nữa, nó bỏ trong hộp nó cũng làm cho xương nó mềm ra. Thì cái món ăn đó nó có rất là nhiều canxi, thưa quý vị. Ngoài ra trong trứng cũng có canxi, thưa quý vị nhé. Hoặc là những cái phô mai, trong cái phô mai nó cũng, tại vì phô mai là làm từ 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 sữa đó, thành ra là cũng có nhiều canxi. Hoặc là những hạt đậu thì là ở Việt Nam mình thì cũng không có những cái loại đậu như là ở những cái nước phương Tây, nhưng mà những cái loại đậu chẳng hạn như là đậu 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 ván nè, đậu phộng nè, tất cả những đậu đều có các chất canxi hết, thưa quý vị. Và những cái loại mà thức ăn ăn rau củ quả đó, rau củ quả cũng những thức ăn rau củ quả nào mà nó có đậm chất màu, chẳng hạn như màu xanh đậm thực đậm, hoặc là màu đỏ đậm, hoặc màu vàng đậm thực đậm, những cái rau củ quả đó nó cũng có nhiều chất canxi, thưa quý vị. Chẳng hạn như là ở Việt Nam mình nói thực ra rau muống, thưa quý vị, đó là một cái loại mà cũng có nhiều cái chất canxi trong đó nha. Hoặc là những cái loại cải, bông cải xanh hả? Hoặc là bí rợ, đó là những cái loại mà rau củ quả mà nó đậm màu đó, thì nó cũng có chất canxi trong đó. Như
Bác
vậy
sĩ
nói
vừa
chung,
liệt kê ra, xin
thì nói chung là nếu mà mình ăn một cái diet mà nó có đầy đủ chất hết, thì là nó cũng có cung cấp đủ canxi cho chúng ta.
Bác sĩ liệt kê ra thì canxi có rất là dồi dào trong nhiều cái nguồn thực phẩm đa dạng khác nhau, mà bốn cái liệt kê mà mọi người phải chú ý trong bữa ăn hàng ngày là thịt cá trứng sữa đó, thì cả bốn này đều có canxi cả. Thịt cá trứng sữa thì bác sĩ không biết thịt có không ạ, nãy bác sĩ có nhắc tới cá nhưng mà thịt thì sao?
Thật thì lại là không có nhiều canxi như là mình tưởng, mà ngược lại nó có một có vài nó nghiên cứu nó nói là nếu mà người mà ăn thịt nhiều quá đó thì lại là thiếu canxi, tại vì khi mình ăn thịt với ăn muối nhiều quá đó thì lại cái cơ thể mình nó đào thải ra canxi để nó cân bằng lại trong cái những cái chất mà năng chất mineral, tức là chất khoáng
Khoáng
sản
chất.
trong mình đó. Đó thành ra là nó nói là thịt cũng có canxi, nhưng mà khi mình ăn thịt nhiều quá thì nó lại đào thải canxi ra lẹ hơn là mình giữ lại trong cơ thể. Thành ra là thịt không có ăn thịt không có phải là một cái nguồn bổ sung canxi cần thiết cho cơ thể của chúng ta.
May quá Trầm My nhắc tới thịt cá trứng sữa để biết được là cái nguồn canxi có trong thịt hay không, chứ nếu không là lại bị thì canxi rất nhiều. Hải sản thì đã nào giờ thì ai cũng biết hải sản là có rất là nhiều canxi, thì bác sĩ nhắc tới cá thì Trầm My cũng nhắc tới những cái loại hải sản khác, tôm cua sò ốc vân vân, thì canxi có ngăn ngửa hoặc là thua kém cá như thế nào thưa bác sĩ?
Đúng rồi, nếu mà mình ăn tôm mà mình ăn ngay cái vỏ luôn á thì nó cũng có canxi đó Trà My. Nhưng mà những cái loại mà cua sò ốc dừa thì nó tại vì cái vỏ nó cứng quá, nhưng mà cái vỏ của những cái con đó lại chứa rất là nhiều canxi. Thành ra là mình nên ăn cá mà có chứa có cái xương mềm, và ăn tôm có luôn cả cái vỏ thì cũng tốt. Nhưng mà đối với riêng của mình thì mình không ăn được tôm có vỏ nhưng mà không phải là những cái hải sản có ra canxi không, mà những người mà ăn chay chẳng hạn á, thì họ uống sữa đậu nành nè, hoặc là những ăn rau củ quả mà có đậm màu, hoặc là những cái quả hạt như đã nói như nãy đó, hạt đậu ván, hạt đậu ve, hạt đậu gì đó, những cái hạt đậu đó cũng có chất canxi rất là dồi dào.
Nói về sữa, người ta biết sữa là nguồn canxi vô cùng quan trọng, nhưng mà trên thực tế là sữa bò, sữa dê, sữa đậu nành, sữa hạnh nhân, rồi sữa gọi là bây giờ có rất nhiều các loại sữa oat meal, tức là sữa từ yến mạch vân vân, thì những cái loại sữa khác nhau thì liều lượng canxi trong các loại sữa khác nhau. Là sữa đậu nành, một cốc sữa đậu nành cũng cung cấp cho chúng ta canxi bằng với một cốc sữa bò.
Ở đây mình da đúng thì là sữa thì là mình không có nghiên cứu về so sánh thử cái canxi nó nằm trong cái sữa đậu nành với là sữa bò như thế nào, nhưng mà nói chung thì là tất cả các loại sữa từ từ con bò, hoặc là ngay cái từ con dê đi nữa, hoặc là sữa từ hạnh nhân nè, hạt hạnh nhân này có rất nhiều canxi như quý vị, hoặc là sữa đậu nành đều có chất canxi hết. Nhưng mà mình lưu ý thế này, khi mà mình nói sữa bò ở Việt Nam á thì mình nói phải nói là sữa tươi nha quý vị, chứ không phải là sữa bò từ cái lon mà sữa đông đặc mà có đường. Cái đó họ chứa rất là ít canxi, tại vì cái để mà mình tiêu hóa, để mà mình lấy được cái lượng canxi cần thiết, mình phải cần uống rất nhiều sữa, lon sữa đặc có đường đó. Thì là cái lon sữa đặc có đường đó không có phải là một cái nguồn canxi, mà ở đây mình nói là sữa tươi đó. Thì hồi nhỏ, tức là đối với Tây phương á, thì là những cái em bé Tây phương á, nó uống một ngày nó uống 3 cho 4 ly sữa bò tươi gì đó, thì đó như đó thôi là cũng đủ cái chất canxi để cho các em đó nó phát triển cái bộ xương nó cao lên nha thưa quý vị. Còn nếu mà quý vị mà ở Việt Nam mình mà mình không có điều kiện mà để mình mua sữa tươi bò như vậy đó, thì là mình có thể là mình uống sữa đậu nành, mà mình phải mua một cái loại sữa đậu nành mà nó làm từ những nhà máy hoặc hoặc là những người mà nấu sữa đậu nành mà tin cậy nha. Tại vì cái sữa đậu nành ở Việt Nam mình nhiều khi người ta nấu loãng quá thì nó cũng không có cung cấp đủ cái chất canxi. Thật ra nếu mà quý vị uống một ngày uống 2 ly sữa đậu nành thì cũng 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 ok đó. Rồi cộng thêm mình ăn những cái chất mình ăn thêm chất rau củ quả và ăn cá thêm nữa, thì mình nghĩ là như vậy là các em nó cũng đủ canxi để mà các em nó phát triển rồi.
Dạ, cảm ơn bác sĩ rất là nhiều. Mình nói về những cái canxi có ở đâu mà bác sĩ vừa liệt kê là các nguồn tự nhiên, thực phẩm dồi dào của con người đã có canxi. Ngoài ra chúng ta cũng thấy sự hiện diện của canxi ở quầy thuốc, ở các nơi mua bán và những cái mặt hàng thực phẩm chức năng với các cái lọ thuốc được xem là lọ thuốc canxi hoặc là được gọi là bổ sung canxi nhau, có dạng viên, dạng nước, đủ kiểu. Thì những cái dạng gọi là canxi bổ sung mà người ta làm thành gọi là những cái viên thuốc đó, thì cái đó có phải là một nguồn bổ sung canxi tương đương với cái nguồn tự nhiên bên ngoài từ thực phẩm không bác sĩ?
Thưa quý vị, thì là cái canxi mà mình mua thấy trong bán trong những cái quầy dược phẩm đó, thì canxi đó là cũng đa số cũng lấy từ cũng từ tự nhiên, chẳng hạn như là người ta khai thác cái canxi này từ những cái mỏ canxi, hoặc là người ta có thể là dùng ngay cả người ta dùng cái những cái giỏ những cái con sò đó, chẳng hạn như con sò oyster là con gì nhỉ, cái con
Con
sò
hào,
con hào đó,
con
đó
hào đó.
cái con hào đó một cái loại nó chứa một cái loại canxi rất là nhiều đó, thì người ta cũng là người ta lấy từ cái canxi đó người ta tạo ra những cái viên, tức là cho những người nào mà ăn uống không đầy đủ. Thực ra thì nó có những cái nghiên cứu nó nói là cũng không nên cần thiết phải uống canxi nếu mà mình ăn uống một chế độ ăn uống cân bằng và đầy đủ. Còn nếu mà quý vị cảm thấy là mình hấp thụ canxi không có tốt, hoặc là mình khi mà mình đi chụp xương đó quý vị, mình thấy là xương mình nó hơi yếu loãng quá mà mình không thể nào mình ăn thêm được những cái nguồn thức ăn mà có canxi nữa, thì lúc đó thì mình cũng nên có thể là mình nên nên uống thêm cái chất những cái thuốc canxi như thế này. Còn đối với những em bé, nếu mà quý vị cho các em bé ăn uống một chế độ ăn uống cân bằng đầy đủ thì chúng ta không cần uống thêm những cái viên thuốc như thế này. Nhưng mà nếu mà quý vị mà có những cái rối loạn về hệ tiêu hóa, tức là cái ruột quý vị không hấp thụ được cái chất canxi mà thường ngày mình ăn vào đó, thì mình có thể bổ sung thêm cái calcium viên. Hoặc là những người nào mà cần phải uống những cái chất mà steroid đó Trà My, tức là những bệnh nhân mà cần phải uống thuốc đó
Cái
thường
loại
xuyên
thuốc
đó.
giảm đau.
Dạ, thì những người đó cũng cần nên uống thêm canxi bổ sung vào thêm cho cơ thể của chúng ta. Thì nói chung là nếu mà quý vị ăn uống một chế độ ăn uống đầy đủ thì chúng ta không cần uống thêm. Chỉ khi nào mà quý vị đến một cái tuổi nào đó, chúng ta đi chụp hình, chúng ta thấy là xương chúng ta yếu quá, xương chúng ta loãng quá, thì lúc đó bác sĩ của quý vị sẽ cho quý vị uống thêm canxi từ những cái lọ thuốc, cộng thêm với lại một cái chế độ ăn uống đầy đủ và cân bằng.
Nói về những cái viên canxi đó bác sĩ, thì như vậy hiểu sao thì nghĩ rằng canxi tự nhiên tức là từ trong thức ăn, còn canxi mà chế tạo ra những cái viên thuốc đó là canxi nhân tạo, hiểu vậy có đúng không, hay là những viên canxi đó vẫn là nguồn tự nhiên?
Thì những cái viên canxi đó đa số là người ta khai thác từ tự nhiên. Người ta cũng có thể làm những cái viên canxi từ trong phòng hóa học vẫn có thể được, tức là qua chế biến cũng được, nhưng mà đa số tại vì trong tự nhiên như như hồi nãy mình đã nói rồi, thì là trong tự nhiên nó cũng chúng ta có nhiều canxi
Chiết
quá
xuất
đi,
từ nguồn
có
tự
một
nhiên.
đúng rồi xuất từ nguồn tự nhiên, mình lấy nguồn tự nhiên người ta nghiền ra rồi người ta làm cho nó tinh khiết trở lại thôi. thì nó cũng rẻ hơn là chúng ta làm trong phòng hóa học, là chúng ta lấy chất canxi này chúng ta cộng với lại cái chất kia nó ra thành cái này cũng được, nhưng mà trong tự nhiên thì nó dồi dào quá, nó có sẵn quá, thì đa số những công ty dược phẩm này nó sản xuất những cái viên canxi đó từ những cái con hải sản tự nhiên đó, như đã nói là con sò, con ốc, hoặc là có những cái, ngay cả có những cái mỏ mỏ canxi nữa, những cái đá canxi đó người ta cũng có thể khai thác trực tiếp từ những cái mỏ đá đó, và người ta làm tinh khiết lại, và người ta cân đong đo đếm, người ta làm những cái viên 500 hoặc 1.000 chẳng hạn, hoặc 2 chẳng hạn.
Nói về giá trị dinh dưỡng để hiểu một cách chi tiết hơn thưa bác sĩ, canxi tự nhiên ví dụ như ăn một con cá từ canxi từ viên thuốc, canxi từ viên thuốc đó, thì con cá với viên thuốc giá trị dinh dưỡng có bằng nhau khi mình đưa vào người với cái lượng canxi đó hay không, hay là con cá thì lượng canxi tốt hơn, chất lượng cao hơn, còn cái lượng canxi trong cái viên thuốc thì nó không bằng vì dù gì nó cũng đã qua một chế biến này kia, nó không còn tươi mới và nó cũng không còn đầy đủ chất bổ dưỡng chẳng hạn, vậy hiểu vậy đúng không bác sĩ, hay là nó tương đương?
Thì nó cũng khá là tương đương, nhưng mà cái viên thuốc thì là mình có thể mình định lượng được là đó 500 mg hoặc là 1.000 mg ha. Còn khi mình ăn thì là mình không có biết được chính xác, nhưng mà cái cơ thể con người chúng ta đã tiến hóa qua cả hàng triệu năm rồi, thì là cái tạo hóa nó làm cho chúng ta là chúng ta hấp thụ một con cái phần cá này, một phần đậu kia, một phần ly sữa này, một miếng phô mai này, một cái củ quả này. Thì như vậy nếu chúng ta mà ăn theo một cái chế độ đầy đủ thì là tự nhiên như đó cũng là đủ rồi, tại vì có những cái nghiên cứu nó nói là uống thêm canxi cũng không có giúp ích được gì cho cái sức khỏe chúng ta. Thì nói chung là có những cái nghiên cứu nó hơi conflict,
Mâu
nó
thuẫn
hơi
lẫn
tức là
nhau,
đúng là mâu thuẫn lẫn nhau.
mâu
Đúng
thuẫn.
là thành ra là theo là mình thấy là mình tự nhiên chỉ là tốt nhất, chỉ đến khi nào mà chúng ta tôi giờ bị bệnh đường ruột, tôi bị tiêu hóa, tôi ăn uống không có đầy đủ, tôi ăn uống không được, tôi không uống sữa được, trong những trường hợp đó thì mình có thể mình bổ sung. Còn như đã nói là mình tự nhiên thì lúc nào là cũng tốt hơn là không tự nhiên.
Cảm ơn bác sĩ. Bây giờ nói về cái tầm quan trọng của canxi, trước khi mình nói là mình nên bổ sung bằng thức ăn hay bổ sung bằng viên thuốc, tùy theo tình trường hợp, thể trạng và cái điều kiện sức khỏe, ăn là tốt nhất, nhưng mà nhiều người không bổ sung bằng thức ăn được thì bổ sung bằng viên thuốc. Nhưng mà trước khi nói tới chuyện bổ sung thì nói chuyện thiếu cái đã, thiếu thì mới bổ sung. Thưa bác sĩ, nếu như mình thiếu canxi thì mình sẽ bị gì? Trong cơ thể mà thiếu canxi thì có chỉ số như thế nào hoặc ít để mình bổ sung hay không? Và thiếu thì sẽ gặp những cái sức khỏe vấn đề như thế nào thưa bác sĩ?
Thì bây giờ nếu mà thiếu canxi thì là trẻ em sẽ không phát triển được, tức là ở những ngày xưa đó, lúc mà mình thấy mà kinh tế của Việt Nam mình là còn yếu kém đó, thì mình thấy nhiều trường hợp các trẻ em nó bị còi xương, đó là do các trẻ em này nó thiếu dinh dưỡng trầm trọng, thì trong đó canxi là một cái chất mà nó xây dựng lên là cái khung hình của trẻ em, mà thành ra những trẻ em này bị còi cọc, tức là xương nó không phát triển được. Đó là một cái bệnh lý rất là quan trọng, rất là ghê sợ. Nhưng mà ngà thời bây giờ thì là mình thấy kinh tế nó đỡ lên rồi, thành ra là xin lỗi, thì là cái thức ăn thì nó cũng dồi dào hơn, người ta cũng có tiền để người ta mua cho con cái mình ăn uống đầy đủ hơn, uống sữa, ăn cá, ăn phô mai, ăn đậu, ăn những cái trái cây. Thành ra là ngày nay thì mình cũng không có thấy trẻ em như còi xương. Nhưng mà nếu mà quý vị mà cho các em uống sữa một ngày mà 2-3 ly lượng sữa tươi đó, thì là những em này nó sẽ cao hơn rất là nhiều. Thành ra là canxi rất cần thiết cho cái phát triển chiều cao của trẻ em. Còn đối với người lớn chúng ta thì là cái canxi nó làm cho cái xương chúng ta khỏe mạnh hơn, tức là nó mạnh hơn. Tức là những người nào mà thiếu canxi á, thì là cái bộ xương của người đó sẽ rất là mỏng, rất là yếu. Thì ngoài ra có những nghiên cứu nó nói là canxi nó có làm cho chúng ta cái sức khỏe tinh thần chúng ta mạnh khỏe hơn nữa, mà cái đó thì là nó cũng không có chứng minh được rõ ràng lắm. Có một số nghiên cứu là nói là nếu mà thiếu canxi thì là người nó nhu nhược, mà đúng, nếu mà chúng ta thiếu canxi thì là chúng ta cái xương chúng ta nó không khỏe mạnh, thì dĩ nhiên là chúng ta là không có khỏe mạnh rồi, phải không quý vị? Nếu mà chúng ta cái đó có những cái trường hợp mà chúng ta thiếu canxi là do trong cơ thể chúng ta không có tiết ra cái chất để mà nó hấp thụ canxi ở trong người đó, thì những trường hợp đó cũng nguy hiểm. Thì là những trường hợp đó mặc dù là cái xương chúng ta đã hình thành xong rồi hết rồi dễ gì, nhưng mà do cái nội cái tuyến nội tiết chúng ta không có để hấp thụ canxi đó, nó cũng làm chúng ta mệt mỏi, cái lượng canxi trong máu chúng ta nó cũng xuống thấp đó, nó cũng làm chúng ta mệt mỏi và không có hoạt động hoạt bát như là người khỏe mạnh. Đó là trường hợp mà chúng ta thiếu canxi.
Còn đối với người cao tuổi thưa bác sĩ, ví dụ như người ta nghĩ rằng là thiếu canxi thì xương không khỏe thì chắc là tôi có sẽ gặp rủi ro khi tôi khoảng 60 trở đi, rồi tôi sẽ bị còi lưng, còng lưng hay là lưng gù lưng hay phải chống gậy. Thiếu canxi có dẫn tới trường hợp bị còng lưng chống gậy không bác sĩ?
Dạ thưa đúng, thì là như đã nói là canxi là một thành phần rất quan trọng trong xương của chúng ta đó. Thực ra là khi mà chúng ta lớn tuổi mà chúng ta không hấp thụ được canxi, chúng ta ăn uống không đầy đủ nữa, thì là chúng ta thiếu xương, thì sợ là xương chúng ta nó sẽ mỏng, nó sẽ giòn và nó sẽ gãy, phải không quý vị? Thành ra là nếu mà quý vị mà nhất là phụ nữ nha, nếu mà chúng ta đến tuổi 60 chúng ta nên đi chụp xương để coi cái xương của chúng ta nó có mỏng, nó có giòn, nó như thế nào, để mà chúng ta kịp thời bổ sung cái lượng canxi cần thiết. Đàn ông thì là cái bộ xương nó mạnh hơn đàn bà, thành ra là đàn ông thì mà mình nghĩ là 65, đàn ông Việt Nam mình 65 tuổi đi chụp hình xương cũng được, nhưng mà phụ nữ thì là 60 nên đi chụp hình xương. Mà những người là phụ nữ nào mà mình thấy có vẻ như là hơi gầy gò, ốm o mà ít có vận động đó, tức là tập thể dục, thưa vị, tức là tập thể dục nó cũng làm cho cái calcium nó chảy vào trong cái xương chúng ta nhiều hơn nữa. Từ ra ngoài ăn uống ra nha, thì thể dục thể thao cũng là một cái yếu tố quan trọng để chúng ta giúp cho cơ thể chúng ta có cái lọc lượng canxi dồi dào, thưa quý vị. Thật ra nếu mà quý vị mà nhất là phụ nữ mà mình thấy phụ nữ nào mà gầy gò ốm yếu mà ít có vận động, thì ngay cả cái tuổi 50, 55 hay nữa chúng ta cũng nên đi khảo sát cái bộ xương của chúng ta, coi chúng ta xương chúng ta có yếu, chúng ta cần uống thêm canxi hay không. Đó là một cách mà chúng ta tìm ra cái trong cơ thể chúng ta, cái bộ xương chúng ta có khỏe mạnh hay không.
Bác sĩ vừa nhắc tới những cái yếu tố liên quan tới một căn bệnh gọi là loãng xương, rỗng xương. Đó thì không biết là phải không ạ? Nếu thiếu canxi thì cũng dẫn tới căn bệnh loãng xương, rỗng xương, đúng không bác sĩ?
Dạ thưa đúng, như nãy mình đã nói thì đối với trẻ em mà nếu mà thiếu canxi trầm trọng thì sẽ đến bệnh còi xương, tức là không phát triển được. Còn đối với người lớn chúng ta, nếu mà chúng ta thiếu canxi, thiếu canxi thì là cái bộ xương chúng ta nó bị mặc dù nó đã build, nó đã hình thành rồi chứ gì, nhưng mà từ từ nó sẽ mỏng lại, và khi mà chúng ta chỉ cần chúng ta ngã té một cái thì là xương nó sẽ giòn, nó sẽ gãy liền. Đó nó tạo ra những cái dị dạng trong xương của chúng ta.
Đó là nói về thiếu. Thế còn dư thì sao? Có một số khoáng chất dư thì cũng không có tốt đâu. Ví dụ canxi thì dư có tốt không bác sĩ? Nếu mình bị dư canxi, mình có bị hệ trọng gì cho sức khỏe mình không bác sĩ?
Thì đúng ra là cái gì cũng vậy, dư cũng không tốt và thiếu cũng không tốt. Đúng rồi, thì nếu mà mình do một cái lý do nào đó cơ thể chúng ta nó tiết ra một cái chất mà nó làm cho canxi hấp thụ quá nhiều vô trong dòng máu chúng ta, thì cũng rất là nguy hiểm, thưa quý vị. Thì là thứ nhất là quan trọng đến là nó nguy hiểm cho đến cái tim mạch chúng ta. Nếu mà quý vị dư canxi nhiều quá trong dòng máu đó, thì nó làm cho cái tim mạch chúng ta có thể là có vấn đề về tim mạch và những cái cơ bắp chúng ta nữa, đau đớn hoặc gì đó ha. Hoặc là nếu mà quý vị mà có dư canxi nhiều quá trong cơ thể chúng ta, thì những cái canxi đó nó hình thành ra những
Vôi
đá, trong đá chẳng hạn như
vôi
là
vôi thì cái cục vôi.
cục vôi đó, chẳng hạn như là thứ nhất là chẳng hạn như là đá trong thận, sỏi thận, sỏi thận nè, rồi sỏi túi mật nè, thì là nếu mà dư quá thì cũng không tốt. vôi đó, nếu mà dư quá nó cũng đóng vô trong cái thành mạch, nó có nhiều lý do lắm, nó làm thành mạch chúng ta cũng bị đóng vôi đó chẳng hạn như quý vị. Thành ra nói chung là thiếu cũng không tốt mà dư cũng không tốt, thành ra là chúng ta nên cân bằng. Cái gì cũng vậy, cái tạo hóa đã tạo ra chúng ta là chúng ta phải cân bằng, là không không có nên mà nhiều quá, cũng không có nên thiếu quá.
Dạ, nhưng mà bác sĩ ơi, ai thì thiếu canxi mà ai thì dư canxi? Bình thường thể trạng như thế nào thì coi là thiếu, hoặc là sức khỏe như thế nào thì coi là dư? Tại sao thiếu, tại sao dư? Dạ.
Thì là nếu mà một trẻ em mà mình thấy nó không phát triển không có tốt, nó bị còi xương, nó ốm yếu, hoặc là cái chế độ ăn nó yếu quá, thì mình nên đưa đi bác sĩ để mình xem coi, coi nó cái bé này nó có bị thiếu hay không. Hoặc là khi mà quý vị đi khám bác sĩ của quý vị đó, thì người ta có thể làm máu, thử máu cho quý vị. Thì là trong cái xét nghiệm thử máu đó, nó cũng có xét nghiệm luôn cái chất canxi trong người đó. Thì là thành ra là không có gì quan trọng hơn là chúng ta nên đi khám bác sĩ ít nhất một năm một lần, để chúng ta có một cái nói chung không phải là chính xác là cái lượng dư lượng thiếu, mà chúng ta có một cái khái niệm khái quát về cái lượng canxi, cái lượng sodium, những cái lượng những khoáng chất khác trong cơ thể chúng ta.
Bình thường mình hiểu thiếu có nghĩa là mình ăn uống không đầy đủ chất, mình ăn uống đơn điệu quá, hoặc là suy dinh dưỡng, thiếu chất bổ trong đồ ăn thức uống thì nó dẫn tới cái chuyện là thiếu. Thì cái đó dễ hiểu, thiếu canxi có nghĩa là ăn uống không đủ chất. Nhưng mà dư canxi thì vì sao bác sĩ? Có phải tôi ăn quá dư nhiều hải sản thì tôi dư canxi không? Những trường hợp nào dư canxi, hay là có việc tôi uống thêm những cái viên bổ sung bên ngoài nên tôi dư canxi? Trong trường hợp nào thì dư ạ?
Đa số những cái trường hợp mà dư canxi là do trong cái nội tiết trong cơ thể chúng ta nó tiết ra những cái chất mà nó làm cho chúng ta hấp thụ canxi quá nhiều. Còn đa số khi mà chúng ta ăn nhiều cái những cái thức ăn mà có nhiều canxi, thì là tự trong cơ thể chúng ta nó cũng đào thải ra những cái chất canxi đó. Chỉ trừ khi nào trong cơ thể chúng ta có vấn đề về nội tiết, nó không đào thải được chất canxi, hoặc là nó làm tăng sự hấp thụ của canxi, thì lúc đó chúng ta bị dư canxi. Thì một cái phương pháp, chỉ duy nhất phương pháp mà biết là dư canxi là chúng ta đi thử máu thôi, đi thử máu hàng năm để chúng ta biết có dư hay là thiếu canxi.
Dư là do cái hệ thống sức khỏe nó trục trặc, nó không có đào thải ra tốt. Dạ, nhưng mà dư này cũng có thể là mình nạp vô nhiều mà mình không đào thải ra thì nó dư.
Đúng.
Cho nên là nguyên nhân cũng có thể là mình ăn vô tự nhiên nhiều, hoặc là mình bổ sung thêm những cái viên canxi nhiều mà mình không thải ra được thì cũng là dư, phải không bác sĩ? Dạ. Chứ không phải là chỉ là ăn không hoặc là uống viên canxi không mà dẫn tới dư. Bất cứ lúc nào mà chúng ta nạp vô được mà không thải ra được thì nó sẽ dư. Như vậy thì có những người họ thắc mắc rằng tôi uống thêm viên canxi bổ sung thì tôi có sợ lo lắng là tôi dư canxi không bác sĩ?
Dạ thưa không, tại vì như đã nói là cơ thể chúng ta có thể đào thải nếu mà nó dư quá. Với lại cái chất canxi này thì là nó không có cái sự ngộ độc thưa quý vị. Nếu mà quý vị ngã lỡ đó mà ngày đó quý vị có uống 3 viên đi nữa thì chắc cũng không sao, nhưng mà mình không nên, tại vì tại sao là mình phải lãng phí cái tiền để mà mua cái viên đó, mà mình có thể là mình lấy cái canxi cần thiết từ thức ăn thức uống, cũng
Dạ,
không có sao.
nhưng
Nếu mà quý vị mà lỡ uống thì cũng không sao.
dạ, tức là uống viên canxi mà có dư thì mình cũng tự đào thải, trừ trường hợp là cái hệ nội tiết của mình nó có vấn đề, nó không đào thải ra được thì lúc đó trở nên là tình trạng dư canxi và dẫn tới những cái hệ lụy như bác sĩ có liệt kê. Nhưng mà thưa bác sĩ, mình biết là có cái dấu hiệu cho mình thấy là thiếu canxi như thế nào rồi, là còi cọc, ốm yếu. Nhưng mà cái dấu hiệu cho biết là dư canxi thì ra sao? Làm sao mình biết là mình dư hay là không dư? Nếu mình không đi thử máu đó thì có cái biểu hiện nào bên ngoài cho thấy là tôi dư canxi không?
Thực ra cái biểu hiện của dư canxi thì nó cũng có nhiều cái mức độ khác nhau. Thí dụ mà nếu mà quý vị mà dư nhiều quá, chẳng hạn như trên 11 chấm, thì lúc đó có thể là mình ảnh hưởng đến sức khỏe tim mạch của chúng ta, hoặc là những cái cơ nó đau chẳng hạn. Nhưng mà cái đó thì nó cũng có nhiều nguyên nhân lắm, thành ra mình không có nên dựa vào cái triệu chứng để mà chúng ta chẩn đoán là cái người này bị dư canxi nhiều quá. Cũng không có nên dùng cái triệu chứng đó để mà chẩn đoán. Thành ra tốt nhất là chúng ta nên đi khám nghiệm hàng năm để chúng ta có cái khái niệm tổng quát về cái sức khỏe của chúng ta.
Dạ, tức là đo đạc qua chỉ số máu là chắc ăn nhất mỗi năm nên ít nhất
Dạ
một lần.
đúng.
Dạ, thưa bác sĩ, bây giờ mình nói về canxi thì có nhiều người liên tưởng tới vitamin D, tại vì có nghe nói rằng là vitamin D và canxi phải đi chung với nhau thì cơ thể mới hấp thụ được, chứ còn đưa một cái vô đơn lẻ thì nó không có sinh ra gì hết. Thì xin bác sĩ giải thích rõ điều này, canxi có cần đi kèm chung với vitamin D thì mới có tác dụng, mình mới hấp thu được hay không? Còn nếu uống sữa không mà không có vitamin D thì cũng không thành canxi gì cho cơ thể, đúng hay sai?
À, dạ thưa, có đúng là 99% mà thưa quý vị, thì là nếu mà có vitamin D thì nó sẽ làm cho cái sự hấp thụ calcium vào trong cơ thể chúng ta nó dễ dàng hơn một chút. Thành ra là khi mà quý vị mua calcium mà mua những cái viên thuốc đó, chúng ta nên nên nhớ là mua thêm cái vitamin D cộng thêm nữa thì nó cũng tốt hơn. Chỉ trừ những trường hợp nào mà cái người đó dư quá nhiều vitamin D thì là chúng ta không nên, nhưng mà thực sự thì là rất là hiếm người, xin lỗi quý vị nha, rất là hiếm người mà dư vitamin D lắm. À, rất là hiếm người đó. Hồi đó giờ mình cả mấy chục năm nay mình làm, mình chỉ thấy có một một bệnh nhân đó là dư vitamin D, tức là không cần ăn uống gì hết mà vitamin D trong người rất là cao, thành ra người đó không cần bổ sung vitamin D. Nhưng mà còn đa số chúng ta đều có thể uống thêm vitamin D được hết.
Nếu mà uống canxi viên thì uống thêm vitamin D viên để cho nó dễ hấp thụ, hiểu vậy đúng không ạ?
Dạ đúng, nhưng mà thường thường là người ta bán canxi, người ta có cộng thêm cái D, nó người ta bỏ thêm vitamin D vô trong cái viên canxi đó thưa quý vị. Thành ra nó một một viên mà hai chuyện đó. Thành ra quý vị có thể mua là mình kiếm cái loại mà nó có cộng cộng luôn cái D luôn.
Còn đó là về mặt thuốc men bổ sung thêm thực phẩm chức năng, còn về mặt tự nhiên dinh dưỡng từ thực phẩm á bác sĩ. Giờ tôi uống sữa là có vitamin là có canxi nè, thì làm sao tôi lấy cái gì ở đây ở đâu bỏ vô? Tại vì nếu mà trong tự nhiên thì chỉ có canxi không thì D ở đâu ạ?
Thì là trong sữa, khi mà quý vị mua sữa đó, thường có đa số những công ty sữa nó bỏ vô thêm cái vitamin D vô trong sữa chúng ta. Thành là khi mà chúng ta mua mua sữa, chúng ta cũng nhìn cái nhãn hiệu đó, nó có nói là có bỏ thêm cái vitamin D rồi đó quý vị. Nhưng mà mình không biết là những công ty sữa Việt Nam nó có làm vậy hay không, nhưng mà ở những cái nước phương Tây thì là đa số những sữa nó đều bỏ vitamin D vô trong sữa hết. Nhưng mà ở Việt Nam mình thì là một cái xứ nhiệt đới, thành ra có rất nhiều ánh nắng ánh sáng, thành ra chúng ta cũng có thể cơ thể chúng ta cũng có thể sản sinh ra được cái vitamin D từ từ cái sự mà ánh sáng mặt trời tự nhiên. Thành ra là, nhưng mà mình thấy thì mình về Việt Nam thì mình thấy là ai cũng che chắn kính bịt bùn hết đó, thành ra là chắc có thể là mình cũng nên cần uống thêm vitamin D đó thưa quý vị.
Chỉ còn ăn uống tự nhiên, ví dụ như ăn cá là có nhiều canxi nè, nhưng mà ăn cá canxi không mà không có vitamin D thì cũng không có hấp thụ trọn vẹn. Cho nên ngoài ra cũng cần ánh sáng mặt trời tự nhiên để có cái vitamin D để nó tổng hợp cái canxi đó hấp thụ cho dễ, phải không ạ?
Dạ thưa đúng, hoàn toàn chính xác luôn.
Tại vì nếu mà sữa thì có người ta nói có bổ sung vitamin D thì biết rồi, nhưng mà nếu cá thì ở đâu bổ sung vitamin D đây, cá đâu có cái gì bổ sung trong đó.
Đúng rồi, đúng
Nếu ăn uống
rồi.
tự nhiên thì canxi có đầy đủ rồi, nhưng mà cần ánh nắng mặt trời để có D để hấp thụ tốt nhất. Còn nếu uống viên thuốc canxi bổ sung thì cần thêm vitamin D bổ sung thì nó mới hấp thụ tốt nhất. Lúc này là có những người đang theo dõi chương trình họ thắc mắc: thưa bác sĩ, khi bị hạ canxi thì làm gì bổ sung, có được uống rượu không? Tức là khi hạ canxi thì làm gì để bổ sung, và người bị hạ canxi có được uống rượu không?
À, thì khi mà mình bị hạ canxi, có nghĩa là khi mà quý vị thử máu thì mình thấy canxi nó thấp, thì trước trước nhất là mình coi lại cái chế độ ăn uống của mình. Tại vì nếu mà cái người đó ăn uống không dinh dưỡng không đầy đủ thì nó cũng thể nó làm cho canxi hạ xuống trong trường hợp đó. Trong cái trường hợp mà cái người đó ăn uống không đầy đủ, cái chỉ số canxi nó hạ thấp, nhưng mà do ăn uống thiếu cái chất dinh dưỡng, thành ra cái người đó cũng không có đến nỗi mà bị những cái biến chứng của cái thấp canxi. Thành ra chúng ta phải điều chỉnh lại cái chế độ ăn uống chúng ta, để chúng ta khi mà chúng ta ăn uống đúng cách rồi đó, thì là cái chất mà protein đó, cái chất nó trong cái dòng máu chúng ta có chất albumin, gọi là albumin. khi mà chất đó nó lên lại bình thường thì lúc đó tự nhiên calcium nó cũng lên lại bình thường theo luôn đó. Thì là cái chỉ số calcium đó nó cũng phụ thuộc rất nhiều vào cái chế độ ăn uống của chúng ta. Còn nếu mà quý vị mà chúng ta nếu mà bị thiếu canxi mà chúng ta đi uống rượu thì là sai, cái này là sai hoàn toàn. Tại vì cái rượu nó không có cái một, hoàn toàn nó không có một cái chất canxi nào hết. Cái thứ hai nữa mà khi muốn quý vị uống rượu nhiều như vậy thì chúng ta không ăn được, thì không ăn được thì chúng ta không có chất đạm vào trong cơ thể. Mà khi chúng ta không có chất đạm trong cơ thể thì là canxi nó không có vào được trong cái dòng máu chúng ta. Thành ra là khi mà mình bị thấp canxi thì là mình điều chỉnh cái chế độ ăn uống của chúng ta, chứ chúng ta không có đi uống rượu. Mà ngay cả khi mà chúng ta thấp canxi đi nữa, chúng ta khi mà chúng ta uống cái thuốc cái viên thuốc vô nữa nữa, nó cũng từ từ nó điều chỉnh lại cái canxi. Nhưng mà tốt nhất là chúng ta điều chỉnh lại cái chế độ ăn uống của chúng ta, cái đó là quan trọng nhất.
Câu hỏi của Bạch Tú, ở tuổi già canxi ăn canxi nhiều sẽ bị bệnh gout, bị gút thì phải làm sao bác sĩ?
À, dạ thưa, cái bệnh gout là do cái do nó bệnh gout này nó do cái chất một cái chất khác nữa nó tích tụ trong những cái khớp của chúng ta. Cái chất đó nó gọi là uric acid. Cái chất này không phải là calcium như quý vị. Chất này nó gọi là uric acid. Thì là uric acid nó có trong rất là nhiều thức ăn, mà nhất là thịt đỏ và bia rượu. Hải sản thì nó cũng có một số hải sản có cái chất uric acid, nhưng mà thành ra là calcium với lại cái uric acid này hai hai cái hoàn toàn khác nhau. Thành ra là nếu mà quý vị mà bị bệnh gout thì là calcium này nó không có liên quan gì đến bệnh gout quý vị hết, mà nó liên quan đến cái uric acid.
Ngô Trị xin hỏi nên uống canxi vào thời gian nào là tốt nhất trong ngày thưa bác sĩ?
Thì canxi thường thường là người ta uống chung với lại cái bữa ăn. À, thì nó cũng giống như là, thật ra nó cũng là một phần của thức ăn mình á. Thành ra là mình uống trong một ngày mình uống 2 lần hoặc có người uống 3 lần, thì là bụng đói bụng no gì cũng được hết. Thành ra cũng không có cần thiết là phải lúc no lúc đói, nhưng mà mình thường thì mình uống chung với lại cái bữa ăn của mình. Nhưng mà mình cũng lưu ý một điều là khi mà quý vị uống canxi á thì là một cái triệu chứng phụ của nó là nó gây ra táo bón rất là nhiều. Thành ra là một ngày uống 3 lần chắc chắn là không được rồi. Tại vì mà mình khi mình cho bệnh nhân mình uống ngày 2 lần thôi là người ta đã than rồi, người ta nói là uống cái canxi này nó bị táo bón dữ quá. Thành ra là phải xuống một một ngày một lần. Nhưng mà khi mà quý vị ăn những cái đồ ăn mà tự nhiên á, thì nó không có làm gây ra táo bón. Thành ra như đã nói rồi, không có gì tốt hơn hết là một cái chế độ ăn uống cân bằng và đầy đủ.
Có người thắc mắc là ở Việt Nam ăn uống đồ ăn toàn là hóa chất ở trong đó không à, cho nên là muốn có canxi từ đồ ăn thì nhiều khi là không được canxi mà bị hóa chất thấm vào người, cho nên uống viên canxi bổ sung là tốt nhất. Bác sĩ có ý kiến như thế nào về cái nhận định này hay không? Lời khuyên của bác sĩ.
Cái câu hỏi này thì cũng hơi rất là khó mà cũng rất là thú vị, đúng không thưa quý vị? Thì là mình không biết được là cái thức ăn thực phẩm ở Việt Nam nó như thế nào, thì mình cũng cầu cầu làm sao mà mình không có bị ăn trúng những cái thực phẩm đó. Thì theo như mình nghĩ là quý vị nên đi vào những cái cửa hàng nào mà nó có uy tín chút xíu ha, hoặc là mình mua thực phẩm từ những người mà nông dân mà họ mình biết quen biết với họ là họ không có dùng những cái thực phẩm mà đó thôi. Hoặc là có thể là mình mua cá từ trực tiếp từ biển, thì cá thì không đến nỗi mà bị hóa chất như là những cá nuôi. Thành ra là nếu mà quý vị ăn cá, chúng ta nên ăn cá biển tốt nha. Còn nếu chúng ta mà uống sữa thì là sữa đậu nành, thì chắc mình cũng không đến nghĩ là người ta bỏ hóa chất đậu nành đâu. Còn sữa bò thì là mình nghĩ là sữa tươi bò đó thì là cũng không đến nỗi mà người ta bỏ hóa chất vào sữa bò, tại vì những cái công ty đó, công ty lớn nó làm sữa ở Việt Nam thì mình nghĩ là không có chất. Thì bây giờ chỉ còn lại là những cái trường hợp mà rau củ quả, mà nếu mà rau củ quả quý vị mà biết được cái người nông dân đó họ nuôi họ trồng trong vườn của họ, thì nếu mà mình mua được thì càng tốt. Còn nếu mà mình uống canxi mà mình không bị táo bón thì là ok, thì ngày uống 1 viên 2 viên cũng ok. nhưng mà sợ là quý vị uống cái chất viên canxi này quý vị bị đau bao tử hoặc là quý vị táo bón thì nó cũng hơi gây khó khăn cho cái cuộc sống hàng ngày của mình.
Rồi buổi này thì thực phẩm an toàn chức gọi là an toàn vệ sinh thực phẩm ở Việt Nam á, là một cái vấn đề rất là đau đầu, mà nhiều người nghĩ rằng là chỉ có bây giờ trở lại cái thời săn bắt hái lượm thì mới bảo đảm an toàn được cho cái mạng sống của mình thôi, vì bất cứ cái gì thì cũng giá, cho tới miếng rau đều có hóa chất, đều có tạp chất, đều có đầy đủ những cái điều rất là gây hại cho sức khỏe. Cho nên là làm sao tươi nhất, làm sao tốt nhất thì chắc chắn là mình phải tự mình trồng, phải tự mình nuôi thì mới chắc ăn, chứ còn ngoài đường thì không biết được mà lường.
Đúng rồi, cái vấn đề này rất là nan y thưa thưa Trà My, mà thành ra với lại ở Việt Nam mình người ta cái bộ y tế với lại những cái an toàn thực phẩm nó không có chú ý đến cái sức khỏe lâu dài của một cái dân tộc luôn, thành ra mình cái điều này mình thấy rằng mình rất là áy náy, mình rất là băn khoăn về vấn đề này.
Như nãy bác sĩ nói sữa tươi á, mà những công ty sữa lớn thì mình yên tâm vì uy tín an toàn, nhưng mà sữa đậu nành á cũng không có yên tâm an toàn được, vì sữa đậu nành thường thường là người ta tự chiết xuất, tự chế tại gia đó. Thì có những cái phóng sự trên truyền thông các bạn cũng thấy rất nhiều, là sữa đậu nành không phải làm từ những cái hạt đậu nành, mà làm từ những cái bột hóa chất của Trung Quốc trôi nổi ở chợ Kim Biên, trôi nổi ở những cái chợ đầu mối vô danh vô tánh, thành ra làm ra những cái bột sữa đó nó béo nó thơm, nhưng mà thật ra không phải đậu nành mà là hóa chất, thành ra cái đó cũng là một điều đáng lưu ý. Dạ, câu hỏi tiếp theo của khán giả là uống rượu nhiều có ảnh hưởng tới lượng canxi trong cơ thể không bác sĩ?
Thì khi mà mình uống rượu nhiều thì là mình không ăn được những thực phẩm ở bên ngoài, thì là nó khi mà thực mình không ăn được mà mình chỉ uống được thôi thì là mình không có đem cái chất canxi gì trong người, mà khi mà mình không ăn được rồi thì là cái lượng lượng đạm á, trong người mình nó giảm xuống, lượng đạm nó giảm xuống nó cũng làm cho cái lượng canxi trong người nó giảm xuống, thành ra là uống rượu là một cái chống chỉ định cho một cái sức khỏe nói chung và ngay cả cái hấp thụ cái chất canxi nó riêng, thưa quý vị.
Câu hỏi tiếp theo của Sinh Hồ, nếu mà canxi mà nó bán sẵn đó mà nó có đề là có thêm vitamin D3 ở trên đó luôn thì mình không cần uống thêm vitamin D nữa phải không bác sĩ?
Dạ cũng đúng mà cũng cũng không được hoàn toàn đúng lắm, tại vì nếu mà quý vị thiếu vitamin D trầm trọng thì là cái lượng mà vitamin D mà nó nằm ở trong cái viên canxi đó quý vị, nó không có đủ để mà nó tăng nó điều hòa lại cái lượng vitamin D trong cơ thể quý vị. Thành ra thí dụ như quý vị đi khám bác sĩ đi mà mình làm thử máu vitamin D ha, mà cái lượng mình có 10 trong đó, cái trong khi đó cái chỉ số và cần thiết là 30 đi chẳng hạn đi, thì là cái lượng vitamin D người ta bỏ vào cái viên canxi đó nó rất là ít, thành ra là quý vị cũng phải cần phải uống thêm cái lượng mà vitamin D riêng mà liều cao nữa, thành ra là nói gì nói mình cũng phải thử máu để mình biết là bao nhiêu là đủ, bao nhiêu là vừa, bao nhiêu là thiếu.
Thưa bác sĩ, có một câu hỏi không có liên quan tới cái chủ đề canxi nhưng mà cũng liên quan tới sữa. Anh em mình nói tới sữa thì người ta hỏi tuổi thì gần như là gần sắp tuổi dậy thì, tiền dậy thì đó, thì uống sữa bột tốt hay là uống sữa tươi tốt để đạt chiều cao?
Như đã nói thì là sữa tươi và vẫn tốt hơn sữa bột, tại vì trong sữa bột này nó có nhiều cái thứ hóa chất, hoặc là nó mình không biết thực sự nếu mà điều tra ra nó có rất là nhiều những cái hóa chất không tự nhiên, thành ra sữa tươi vẫn là tốt nhất cho cơ thể chúng ta, tốt hơn là sữa bột.
Câu hỏi tiếp theo của một người bạn đang theo dõi trên YouTube là răng bị mòn quá nhanh có phải do loãng xương hay không? Những cách nào giúp cơ thể hấp thụ canxi khi phải uống canxi bổ sung?
Thì răng thì còn nó cũng thuộc về là cái hệ mà một thành phần mà cũng cần có cái chất canxi, thì nếu mà chúng ta ăn uống quá thiếu thốn thì là cái hệ răng chúng ta cũng không phát triển tốt, thưa quý vị. Nhưng mà thành ra là nhưng mà khi mà mình đã trẻ em thì chúng tôi không không khuyến khích là cho uống uống những cái viên canxi, mà chúng ta khuyến khích chúng ta cho trẻ em ăn đúng đúng cách để mà hấp thụ đầy đủ những cái chất đó. Còn người lớn thì là một khi răng mình đã hình thành rồi thì là người lớn chúng ta uống canxi vô nó cũng không có làm cho răng chúng
Dạy
ta
thêm
khỏe mạnh lại, tại vì lúc đó là răng chúng ta không có hấp thụ được cái chất canxi nữa.
Cảm ơn bác sĩ. Xin hỏi uống sữa Ensure là một cái hãng rất là nổi tiếng của Mỹ mà ngày nay đã lan về tới Việt Nam. Người ta nghe nói cái sữa này nó bổ lắm vì nó có mấy chục cái chất dinh dưỡng, khoáng chất, vitamin trong đó lận. Thì bây giờ có người thắc mắc sữa Ensure uống hàng ngày có nên không bác sĩ?
Sữa Ensure đúng như vậy. Sữa Ensure là được làm một công ty ở Mỹ, nó bỏ thêm những cái khoáng chất cần thiết cho cái sức khỏe của chúng ta, nhất là đối với những người già mà chúng ta ăn uống không được. Thành ra nếu mà quý vị mà lớn tuổi mà chúng ta ăn uống hơi khó khăn thì là Ensure nó cũng thể nó cũng giúp chúng ta lấy lại tất cả những cái lượng cần thiết từ trong thực phẩm mà tự nhiên. Còn nếu mà mình một ngày mình không ăn uống gì hết, mình chỉ uống Ensure không, thì nó có những cái chất cũng đầy đủ, cũng khá đầy đủ, nhưng mà nó cũng có thiếu những cái chất tươi sống, những cái vitamin mà chúng ta chỉ lấy được từ những cái thực phẩm tươi sống thôi, chẳng hạn rau củ quả. Thành ra là nếu mà chỉ khi nào mà hy hữu chúng ta không hấp thụ được thức ăn, người lớn tuổi không có răng chẳng hạn, là uống sữa đó là một cái cách để chúng ta giải quyết tạm thời thôi, nhưng mà cái gì cũng vậy, tự nhiên là tốt nhất, thưa quý vị.
Dạ, đó là lý do vì sao người ta chỉ bổ sung sữa Ensure cho những người bệnh nhân thôi. Thường là làm bệnh viện đó thì gọi là bồi bổ sức khỏe bằng sữa Ensure để mà để lấy lại cân bằng vì ăn uống không được đó. Dạ, bây giờ câu hỏi quan trọng là xin cho biết là từng cái độ tuổi thì liều lượng canxi cần mỗi ngày bao nhiêu để mọi người biết là mình thiếu hay dư đó bác sĩ. Bây giờ nam giới như thế nào, nữ giới như thế nào, con nít, rồi người trưởng thành hoặc là người già thì mỗi ngày cần bao nhiêu một cách cụ thể nhất thưa bác sĩ?
Thì người ta nói là từ 19 tuổi cho đến 50 tuổi đối với đàn ông thì một ngày chúng ta cần khoảng 1.000 mg canxi. Nhưng mà nếu mà cái số này để là mình chỉ đối kháng thôi, mình đối chiếu thôi, chứ thực ra bây giờ mà quý vị ăn, không lẽ bây giờ mình ăn một miếng cá rồi cái mình tìm hiểu trong đó có bao nhiêu canxi, rồi mình ăn một cái trái cam mình tìm hiểu trong đó bao nhiêu canxi, rất là khó. Thành ra là mình nói thật để mà quý vị đối chiếu thôi nha. Thì là nếu mà người đàn ông trưởng thành từ 19 tuổi đến 50 tuổi thì chúng ta cần khoảng 1.000 mg, quý vị ha. Phụ nữ cũng vậy, từ 19 tuổi cho đến 50 tuổi chúng ta cũng cần khoảng 1.000 mg calcium mỗi ngày. Nhưng mà khi mà phụ nữ mà lớn hơn tuổi 50 đó quý vị, thì chúng ta có thể cần đến 1.200 mg calcium một ngày. Đàn ông thì là trên tuổi 70 thì là có thể cần đến 1.200 mg. Thì nói chung là cái số đây là một cái chỉ số tương đối để chúng ta đối chiếu thôi. Nói chung là 1 gram, khoảng 1 gram mỗi ngày cho mỗi người. Nếu mà quý vị có thời gian rảnh rỗi mà quý vị quan tâm đến sức cái đồ ăn thức uống, thì quý vị chẳng hạn như mình ăn ở Việt Nam mình thì là chúng ta đâu có cái dán nhãn để mà chúng ta biết bao nhiêu calcium trong cái khẩu phần đó. Thành ra là nếu mà quý vị mà chuyên sâu nghiên cứu thì quý vị cũng có thể một ngày như vậy mình ăn đầy đủ chưa, nhưng mà nói chung là một ngày chúng ta cần 1 gram nha quý vị.
Cái sự đối chiếu này là chỉ cho các viên bổ sung thôi chứ còn với thực phẩm tươi thiên nhiên bên ngoài thì đâu có cái gì cân đo đong đếm canxi được đâu. Dạ, thì con số bác sĩ đưa ra để biết là cái viên mình nên uống mỗi ngày bao nhiêu đó bác sĩ. Thì bây giờ xin hỏi những cái viên mà mỗi ngày với độ tuổi với giới tính đó thì nó cần những cái độ trung bình, mức độ trung bình ra sao? Ví dụ đàn ông, đàn bà, con nít, người trưởng thành, người cao niên thì nên uống mỗi ngày một viên bao nhiêu, liều lượng bao nhiêu? Nếu
Thì
cần, nếu cần.
cái lượng mà cái viên canxium á, thì nó cái viên canxium này nó gọi là calcium carbonate, tức là một cái viên thường thường nó bán hoặc là 500 mg hoặc là 600 mg quý vị. Thì để nó tương ứng với lại 1 gram một ngày hoặc là 1.200 mg một ngày đó quý vị. Nhưng mà thực ra là một cái viên calcium này nó chỉ có 40% của cái viên đó là canxium thôi. Ví dụ như là một cái cho dễ hiểu đi, nếu mà quý vị uống 2 viên, mỗi viên 500 mg, có nghĩa là một ngày quý vị uống vô một gram phải không, 1.000 mg đúng không, thì trong một hai cái viên đó thực ra quý vị chỉ có uống lấy vô 400 mg canxi thôi, tại
Còn
vì
phần nữa còn lại là gì bác sĩ?
phần nửa là những cái hợp chất khác, tức là cái element, tức có nghĩa là cái calcium mà thuần khiết chỉ là 400 mg từ 2 cái viên 500 mg đó thôi. Thành ra chúng ta cần ăn uống thêm nữa, và 400 mg đó hy vọng nó sẽ giúp cân bằng lại, giúp bổ sung đầy đủ cho cái thực phẩm của chúng ta.
Có nghĩa là trong mỗi một viên calcium carbonate đó, nó chỉ có 40% là canxi thôi.
40% là canxi thôi. Còn những cái loại mà calcium khác, chẳng hạn là calcium citrate hoặc là calcium gluconate, thì là những cái viên đó cái thành phần calcium nó còn thấp hơn nữa. Thành ra đa số quý vị thấy là calcium bán ở ngoài ngoài tiệm đó là calcium carbonate. Mỗi một viên 500 mg nó chỉ có 200 mg calcium cần thiết thôi.
Như vậy nếu cần thì mới bổ sung viên canxi, chứ còn không cần thì ăn uống tự nhiên cũng là tốt nhất. Và
Ăn
khi
uống
bổ sung
tự nhiên
thì
tốt nhất.
mình nên biết rằng cái loại canxi nó có ba loại: canxi carbonate, canxi citrate và canxi
Gluconate.
gluconate. Riêng cái loại mà canxi carbonate là cái lượng canxi trong đó nhiều nhất, 40%.
Phổ biến nhất và cái phổ biến nhất là bán trên những cái kệ thuốc.
Vậy một ngày nên một viên hay nên hai viên thưa bác sĩ?
Thì khi mà quý vị có chỉ định của bác sĩ là bà hoặc cô hoặc ông nên uống canxi, thì thường thường là bác sĩ cho quý vị một ngày 2 viên. Nếu mà quý vị không có tác dụng phụ thì uống ngày 2 viên, có nghĩa là quý vị hấp thụ được vào 400 cho đến 500 mg canxi, rồi cộng thêm với lại cái mà một số canxi từ thực phẩm thức ăn nữa, thì như vậy là một ngày mình cũng có đủ được 1.000 mg hoặc là 1.200 mg rồi, thì đại loại như vậy thôi. Còn nếu mà quý vị mà muốn đi chuyên sâu mà nghiên cứu mình ăn cái chính xác như cái không thì rất là mất thời giờ mà rất là khó khăn, rất là khó để mà nghiên cứu nha quý vị.
Một cái thắc mắc tiếp theo là những cái viên canxi đó bác sĩ, tôi uống năm dài tháng rộng, ngày này qua tháng kia, có bị rủi ro gì không, có sợ gì không?
Thì calcium này thì thực ra là không có nhiều cái side effect lắm, thưa quý vị. Tức là không có tác dụng phụ lắm. Ngoài ra có một số người nói là bị táo bón và đau bao tử thôi. Nếu mà quý vị không có 2 cái triệu chứng này và quý vị uống 1 ngày 1 viên thì là theo mình nghĩ cũng không có sao đâu. Có những cái nghiên cứu nói là không nên uống, tốn tiền mà cũng không có lợi gì hết. Mà nếu mà quý vị uống thì nó cũng không có hại gì hết. Thành ra là cái này là tùy theo mỗi cá nhân của chúng ta. Chúng tôi thì không có một kết luận cứng nhắc nào.
Nhưng mà thưa bác sĩ, nếu mà tôi uống hoài, mỗi ngày tôi uống đều đặn như vậy, tôi có sợ nó dư canxi trong người, nó gây sỏi thận, đóng vôi chỗ này chỗ kia, đóng vôi thành mạch, đóng vôi sỏi thận, hay là sỏi tiết niệu gì không?
Thưa, khi mà quý vị uống thêm cái chất canxi này thì nó cũng không có gây ra những cái sỏi thận gì hết. Nhưng mà như đã nói lúc trước, nếu mà lỡ rồi quý vị trong người quý vị cái nội tiết đó, nó có vấn đề như thế nào, thành ra chúng ta cũng phải nên đi thử máu hàng năm để chúng ta coi cái cơ thể chúng ta có hấp thụ, có đào thải cái chất này chất nọ nó đúng hay không. Thành ra nếu mà quý vị mà uống hoài mà chúng ta đi không cái đi khám thử máu thì chúng ta không biết là có dư thiếu hay như thế nào.
Những thắc mắc liên quan tới độ tuổi, bây giờ với những em mà trong tuổi dậy thì có nên uống thêm canxi mỗi ngày, mặc dù ăn uống đầy đủ rồi nhưng mà tôi muốn con tôi cao hơn, mỗi ngày dặm thêm một viên canxi được không bác sĩ?
Chúng tôi không có khuyến khích là các em uống thêm canxi, mà chúng tôi khuyến khích các em nên uống thêm sữa, tại vì các em tức là tiêu hóa sữa rất là dễ dàng hơn người lớn của chúng ta. Thành ra là các em có thể uống sữa ngày 2 ly, 3 ly cũng được, 4 ly cũng được. Tụi tụi Mỹ bên đây nó uống một ngày, có đứa nó ngày uống 4 ly luôn, 4 5 ly, thành ra tụi nó cao lắm.
Bây giờ nói về độ tuổi thì phụ nữ đã sinh nở rồi mà qua 40 tuổi thì nên mỗi ngày bổ sung một viên canxi, đúng hay sai?
Thì nếu mà quý vị mà qua một cái tuổi nào đó mà quý vị cảm thấy mà mình cần ăn ít lại thì để mình diet đó, thì là uống 1 viên canxi thì cũng không 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 thưa không sao đâu quý vị.
Cũng nói về những ai nên uống, những ai không nên uống, thì có ai mà tuyệt nhiên đừng bao giờ nên đụng tới viên bổ sung canxi không bác sĩ, vì cái tình trạng sức khỏe uống dồn cả là nguy kịch không?
Trường hợp đó chưa bao giờ chưa có một cái report, chưa có một kiểm chứng hết. Thì không biết Trà My có uống chưa, chứ mình thì mình chưa uống nha, tại vì mình ráng ăn uống một chế độ đầy đủ và cân bằng cân đối, thành ra cái đó là cái tốt nhất cho cái sức khỏe chúng ta, không có cái
Trà
gì
My
mà thay
cũng chưa
thế.
uống.
Đúng rồi,
Trà
Trà
My
My uống chưa uống chưa
thì
hả?
dạ chưa, vì làm biếng lắm cái gì
vậy
mà
vậy là Trà My nhỏ hơn 40 tuổi rồi phải không?
Tại vì chưa uống không phải là do tuổi đâu bác sĩ, chưa uống là do làm biếng á, vì những cái thuốc bên ngoài này kia bổ sung mình không có thời
Đúng rồi,
gian, mình cũng không đầu óc để ý tới đó, thành ra mình
đúng
cứ
rồi,
tự nhiên vậy đó. Dạ
dạ đúng
chứ
rồi,
còn bệnh thì
không
mới
có gì
thuốc mà
tốt
chưa
hơn
bệnh là
bằng
kiểu
tự nhiên hết. Nếu mà mình được tự nhiên thì là mình vẫn cứ làm tự nhiên nha quý vị.
Trà My chỉ đưa những viên thuốc bên ngoài vào người khi bệnh thôi, chứ còn chưa
Dạ
bệnh thì chưa có nghĩ tới những cái viên bổ sung nào cả. Dạ, thưa bác sĩ, có người thắc mắc rằng uống canxi chung với glucosamine có được không?
À, dạ thưa được, à, cái nếu mà quý vị mà bị loãng xương đó, hoặc là quý vị bị đau khớp chẳng hạn, thì quý vị uống calcium cùng với glucosamine thì không có vấn đề gì hết thưa quý vị. Trà My, mình có bao nhiêu câu hỏi nữa, tại vì bây giờ mình phải đi đi khám bệnh rồi.
Dạ, bác sĩ cho Trà My thêm mấy phút nữa, tại vì câu hỏi còn nhiều lắm. À,
Không
để... Dạ, bác sĩ cho mấy phút nữa thì Trà My sẽ lựa câu hỏi nào.
rồi rồi.
Dạ, bé gái 21 tuổi, cân nặng 8 kg, lười ăn. Có đi bác sĩ cho uống thuốc nhưng không thay đổi. Xin bác sĩ cho biết phải làm cách nào?
Bé gái 21 tháng tuổi hả?
À, 21 tháng tuổi, dạ.
Ai có 21 tuổi?
Xin lỗi bác sĩ, 21 tháng tuổi bạn này viết tắt.
21 tháng tuổi. À, 21 tháng tuổi là như vậy là cũng gần 2 tuổi, mà 8 kg là bé bị suy dinh dưỡng rồi. À, bắt buộc phải đưa bác sĩ có những bé nhưng bé không thể hỏi. Cái này bắt buộc là em bé này là phải đưa đi bác sĩ chuyên về dinh dưỡng, bác sĩ chuyên khoa về dinh dưỡng để mà chúng ta xem xét coi như vậy là cái bé này rất rất là thiếu cân nặng, rất là suy dinh dưỡng luôn nha quý vị.
Dạ. Câu hỏi tiếp theo là canxi uống kết hợp với magie trước khi đi ngủ bị sẽ trị mất ngủ đúng không bác sĩ?
Dạ thưa không, cái calcium với magnesium mà không có trị được chứng mất ngủ. Có
Vì
nhiều
thời
thứ.
gian hết rồi, dạ Trà My xin hẹn quý vị vào tuần sau, là bác sĩ đang có rất nhiều bệnh nhân đang chờ đợi. Magie cũng là một cái khoáng chất rất là quan trọng và hiện bây giờ đang được đề cao và đang được khuyến cáo là chớ bỏ sót magie. Nhiều khi magie là quan trọng nhất trong các khoáng chất nữa, cũng nghe có một số thông tin như vậy. Mời quý vị trở lại với chương trình tối thứ tư tuần sau, mình sẽ nói về magie với bác sĩ Đức Nguyễn. Một lần nữa cảm ơn bác sĩ Đức rất là nhiều, người có nhiều chục năm kinh nghiệm trong lĩnh vực chăm sóc sức khỏe cộng đồng, hiện đang hành nghề tại California để giúp chúng tôi thực hiện chương trình này, mang đến cho quý vị thông tin bổ ích về sức khỏe và giải đáp những thắc mắc về canxi. Một lần nữa cảm ơn bác sĩ, xin hẹn gặp lại bác sĩ trong kỳ tới nói về magie.
Cảm ơn quý khán thính giả đã nghe theo dõi đài sức khỏe của VOA. Cảm ơn Trà My và xin được hẹn lại quý vị và Trà My trong dịp tới.
Dạ, quý vị thông cảm nha, nhiều câu hỏi Trà My chưa kịp trả lời ngày hôm nay. Tuần tới trở lại Trà My sẽ tiếp tục giải đáp những thắc mắc của quý vị, mong quý vị đón theo dõi thường xuyên. Vì bác sĩ thời gian hạn hẹp, có bệnh nhân chờ đợi, cho nên quý vị thông cảm. Một lần nữa cảm ơn quý vị và xin hẹn gặp lại.
Đón theo dõi các chương trình Hỏi đáp y học, Hỏi đáp di trú Mỹ, Hỏi đáp du học Mỹ, Câu chuyện kinh tế hàng tuần qua podcast VOA Talk Shows trên Spotify, Apple Podcast hay Google Podcast. Nhấn vào hình chuông dưới logo VOA Talk Shows để được thông báo các chương trình mới nhất.